cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev qua đời làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều về sự nghiệp chính trị của giải Nobel Hòa bình năm 1990. Người dân Nga sẽ không được dễ dàng vào Liên hiệp châu Âu do hệ quả từ cuộc chiến ở Ukraine. Trung Quốc chính thức bị Liên hiệp quốc lên án có nhiều hành vi có thể gọi là tội ác chống nhân loại đối với người thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương. Thiên tai đẩy Pakistan bên bờ phá sản như Sri Lanka. Trên đây là một số chủ đề của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tổng thống Nga Vladimir Putin không dự lễ tang của ông Mikhail Gorbachev được tổ chức theo nghi lễ tang lễ cấp quốc gia với sự giúp đỡ của nhà nước vào ngày 3 tháng 9 tại Moscow. Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin đã đến viếng cố Tổng thống Liên Xô hôm 1 tháng 9 tại Bệnh viện Trung ương. Hình ảnh đối lập của hai nhà lãnh đạo trở thành chủ đề tranh luận của báo chí Pháp. Báo La Croix ra ngày 1 tháng 9 so sánh là năm 1989, ông Gorbachev muốn giúp chế độ biến chuyển tốt lên để ngăn chặn tắm máu ở châu Âu khi bức tường Berlin sụp đổ. Hơn 30 năm sau, Vladimir Putin thì ngược lại đã không ngần ngại tiến hành một cuộc chiến tranh tàn khốc giữa lòng châu Âu nhân danh nước Nga. Hết lời dẫn. Tại Nga, sự nghiệp của ông Gorbachev, người được trao giải Nobel Hòa bình năm 1990, trở thành chủ đề bình luận với những ý kiến trái chiều. Ngay khi có thông tin ông qua đời, thông tin viên RFI Anissa Jabri tại Moscow tường thuật.
Những phản ứng đầu tiên được thể hiện qua cách nhìn trái ngược tại Nga về ông Gorbachev. Các cơ quan thông tấn nhà nước đưa tin đầu tiên, nhưng không một kênh truyền hình nào cắt ngang chương trình của họ. Chính các mạng xã hội mới nhắc lại sự nghiệp cải cách của cựu Tổng thống Liên Xô và nhấn mạnh ông muốn cùng lúc thay đổi chính trị và thay đổi kinh tế nhưng đã không thành công. Những người kính cẩn trước linh hồn ông thường là nhà báo của các cơ quan truyền thông bị liệt là cơ quan nước ngoài năm ngoái và đã ngừng hoạt động sau nhiều đạo luật về thông tin sai lệch kể từ khi quân đội Nga vào Ukraine. Đa số họ hoan nghênh một người cho phép tự do ngôn luận. Ngược lại, trên các kênh Telegram được gọi là yêu nước, rất nhiều người hoan hỉ khi cựu Tổng thống Liên Xô qua đời và gọi ông là kẻ phản bội. Tại quốc gia đang chịu trừng phạt chưa từng có, câu hỏi được đặt ra nhiều nhất tối 30 tháng 8 trên Internet ở Nga là những người bạn phương Tây của Gorbachev có đến dự lễ tang của ông ở Nga hay không? Nhiều người khác thì nhắc lại là vị lãnh đạo từng nhận giải Nobel Hòa bình năm 1997 từng quay quảng cáo cho bánh pizza hốt, thương hiệu này hiện đã rời khỏi Nga.
Quitter la Russie. Anissa Jabri, Moscou, RFI.
Công dân Nga không bị cấm nhập cảnh vào Liên hiệp châu Âu, nhưng kể từ giờ họ sẽ phải chờ lâu hơn với thủ tục khó hơn. Quyết định đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận nới lỏng quy định thị thực ký với Moscow vào năm 2007 được Ngoại trưởng các nước Liên Âu thông qua hôm 31 tháng 8 tại Praha, Cộng hòa Séc sẽ làm giảm đáng kể số lượng thị thực mới được các nước thành viên Liên Âu cấp cho người Nga, theo thông báo của người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Joseph Borrell. Cấm hay không cấm người Nga vào châu Âu, trước cuộc họp của các ngoại trưởng các nước Liên Âu trong hai ngày 30 và 31 tháng 8, vấn đề này đã gây chia rẽ các nước thành viên. Tại Nga, một phần người dân hay đi du lịch không hiểu tại sao họ bị nhắm đến, trong khi chính quyền Moscow tìm được cái cớ để tuyên truyền rằng châu Âu cấm chó và người Nga, theo bình luận ngày 30 tháng 8 của blogger Vladimir Varlamov, rất được theo dõi ở Nga.
Một trong những trục tuyên truyền quan trọng nhất là sự đối lập giữa Nga và phương Tây. Người ta nói với người dân Nga rằng phương Tây muốn phá hủy chúng ta vì chúng ta là người Nga, và thế là thành công. Những người không đi du lịch châu Âu thì nghĩ rằng bên đó có kiểu cấm chó và người Nga. Từ giờ, các nhà truyền thông của Điện Kremlin đã tìm được đồng minh hữu ích nhất, đó là các nhà lãnh đạo châu Âu. Phát biểu của họ là món quà đẹp nhất cho ông Putin. Trước đây, họ khẳng định là không xung đột với Điện Kremlin, nhưng giờ họ đang xung đột với người dân, bất chấp lập trường và niềm tin của những người đó. Châu Âu muốn trừng phạt không chỉ đối với những người phát động và ủng hộ việc gửi quân sang Ukraine, mà tất cả các công dân Nga. Tôi tin chắc là khi cuộc tranh luận này được nêu lên, Điện Kremlin sẽ vỗ tay hoan nghênh và mở rượu champagne đắt tiền để ăn mừng. Ông Putin chỉ còn phải nghĩ đến cách làm ngừng chảy máu chất xám và tài chính, hoặc làm thế nào để bịt miệng các nhà đối lập và nhà báo. Các chính khách châu Âu đang làm việc này cho ông ấy.
Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet đã chờ đến những phút chót của nhiệm kỳ vào ngày 31 tháng 8 mới công bố báo cáo về khả năng Trung Quốc phạm tội ác chống nhân loại ở Tân Cương đối với các tộc người thiểu số theo đạo Hồi. Bản báo cáo nêu 5 cáo buộc chính, đó là mô hình giam giữ tùy tiện quy mô lớn ít nhất là từ năm 2017 đến 2019. Thứ hai là những cáo buộc về tra tấn là khả tín. Và thứ ba là có nhiều nhân chứng về việc hạn chế sinh sản. Thứ tư là tôn giáo bị hình sự hóa. Và thứ năm là về vấn đề lao động cưỡng bức thì cần thêm chi tiết rõ ràng hơn. Trung Quốc đã bác bỏ tất cả những cáo buộc này. Trước đó, Bắc Kinh cũng không ngừng gây sức ép để Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc không công bố báo cáo. Hôm 1 tháng 9, Tổ chức Ân xá Quốc tế đánh giá bản báo cáo đã đưa ra ánh sáng quy mô và mức độ nghiêm trọng của các vụ vi phạm nhân quyền diễn ra ở Tân Cương. Trước đó, Ân xá Quốc tế cùng với các tổ chức bảo vệ nhân quyền khác đã chỉ trích bà Michelle Bachelet trì hoãn công bố báo cáo, theo phát biểu với RFI ngày 30 tháng 8 của ông Jean-Claude Samouyer, Chủ tịch Amnesty International tại Pháp.
La position d'Amnesty International, c'est que nous...
Lập trường của Tổ chức Ân xá Quốc tế là yêu cầu công bố khẩn cấp bản báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet được trông chờ từ 2 năm nay. Thứ hai, Ân xá Quốc tế cũng yêu cầu bà Michelle Bachelet công bố bản báo cáo chuyến công du Trung Quốc và vùng Tân Cương của bà vào tháng 5 2022. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền đều nóng lòng chờ đợi những bản báo cáo này. Vì thế, nếu không công bố, thì đó là điều bất công lớn cho các nạn nhân người Duy Gô Nhĩ, người Uzbekistan bị đọa đày. Người ta nói đến hơn 1 triệu người bị dồn vào các trại cải tạo, mà theo cách gọi của chính quyền là các trung tâm huấn nghiệp ở Tân Cương. Do đó, cộng đồng quốc tế phải biết được chuyện gì đang xảy ra ở vùng lãnh thổ phía đông Trung Quốc này, cũng như chiến dịch trấn áp mà các tộc người thiểu số theo đạo Hồi phải hứng chịu. Chuyến công du Trung Quốc vào tháng 5 của bà Michelle Bachelet làm người ta có cảm giác là chuyến thăm có hướng dẫn. Bà không thể gặp những người mà bà muốn, không thể phỏng vấn các nạn nhân người thiểu số hay thân nhân của những người bị trấn áp. Thực tế, chuyến công du của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chẳng có ích gì cả. Bà Bachelet đã bị thao túng hoàn toàn. Bây giờ Trung Quốc tìm mọi cách tác động để bản báo cáo không được công bố. Bắc Kinh gây sức ép với các đồng minh để bản báo cáo nằm im trong ngăn kéo. Đó là điều mà chúng tôi, Tổ chức Ân xá Quốc tế và tất cả các tổ chức bảo vệ nhân quyền khác lên án.
Tình hình nhân đạo cũng bị khủng hoảng tại Pakistan, nơi mưa lũ kéo dài từ 3 tháng qua và là đợt lũ tồi tệ nhất trong lịch sử nước này. Hơn 1/3 diện tích đất nước chìm dưới nước lũ, hơn 1.100 người chết, 33 triệu người trên tổng số 220 triệu dân bị tác động, hơn 800.000 hecta mùa màng bị phá hủy. Thiên tai trở thành thảm họa kinh tế, đất nước có nguy cơ lâm cảnh phá sản như Sri Lanka. Ngập lụt nghiêm trọng đặc biệt ở các vùng Punjab và Sindh được coi là các vựa lương thực của Pakistan. Tình trạng khan hiếm xuất hiện ở ngoài chợ trên cả nước khiến giá cả tăng vọt, như quang cảnh được thông tin viên RFI Sonia Ghezali ghi lại ở Punjab ngày 1 tháng 9. Bà Mufta Bibi cho biết:
"Tôi rất đói, tôi không có gì để ăn từ sáng hôm nay. Tôi nghĩ là ít ra mình cũng được gói bánh quy ở đây. Nhưng nhìn xem, làm sao tôi có thể nhận được gì ở đây? Chỉ toàn đàn ông và họ đẩy chúng tôi. Tôi có một con gái và một con trai, và chắc chắn là chúng tôi sẽ phải sống trong cảnh nhục nhã này."
Thủ tướng Sharif cho biết là Pakistan cần ít nhất 10 tỷ đô la để sửa chữa cơ sở hạ tầng. Chính phủ Islamabad, dù được các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ tại chỗ, không thể đáp ứng hết các nhu cầu của người bị nạn. Trả lời RFI ngày 30 tháng 8, bà Caroline Duconseil, phụ trách tổ chức người khuyết tật quốc tế tại Pakistan, kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp và cả về lâu dài.
Tiếc là cuộc khủng hoảng này xảy ra đúng vào lúc Pakistan đang gặp khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Vì thế, phần dân cư bị tác động hiện nay là những người sẽ khó có thể tìm lại được mức sống bình thường nào đó sau đợt thiên tai này. Thông điệp chúng tôi muốn gửi đi là đúng, chúng tôi cần mọi thứ ngay lập tức, nhưng cũng cần cả viện trợ sau này để giúp đất nước tái xây dựng và hỗ trợ người dân tìm lại được cuộc sống bình thường, được tiếp cận với chăm sóc y tế đầy đủ. Nhiều cơ sở y tế đã bị phá hủy, trường học cũng bị hư hỏng nên cần phải bảo đảm rằng mọi công trình sẽ được tái thiết. Do đó, chúng tôi sẽ cần hỗ trợ cả về lâu dài, chứ không chỉ khẩn cấp như hiện nay.